Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả nghe 10 phút bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội bắt đầu 2 ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn đầu tiên, trong đó có vấn đề việc làm, giải pháp khắc phục tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Buổi chiều, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lền trả lời các vấn đề liên quan việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn về hoạt động nghiên cứu, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng trả lời các nội dung liên quan đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Nhiều nội dung quan trọng chiến lược lâu dài được trao đổi, định hướng tại buổi làm việc của ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ với tập thể Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ vào sáng hôm nay. Ban Tổ chức Thành ủy sớm tham mưu thực hiện kế hoạch của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện kết luận 08 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ban hành kế hoạch về xây dựng gần 50 chương trình kế hoạch, đề án, quyết định kế hoạch, vân vân. Bí thư Thành ủy Cần Thơ quan tâm trao đổi, nắm bắt định hướng thêm về nhân sự, tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, đầu tư cho nguồn nhân lực thành phố, việc phối hợp chuẩn bị tốt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 14. Chiều nay, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh về việc thực hiện các mặt công tác trong các tháng qua. Những tháng đầu năm nay, Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt một số kết quả nổi bật. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các bước dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh và xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được triển khai hiệu quả. Các lĩnh vực kinh tế có nhiều tiến bộ. Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao các hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Vĩnh Thạnh, đồng thời chỉ đạo địa phương tiếp tục đoàn kết thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Sáng nay, Quận ủy Bình Thủy tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, lưu ý thêm một số vấn đề về nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ, trong đó tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có lợi thế cạnh tranh, thu hút nhiều lao động. Cũng sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với công ty Syngenta Việt Nam tổ chức lễ phát động Tết trồng cây và chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hà đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến người dân về mục đích ý nghĩa Tết trồng cây, các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác. Tại buổi lễ, công ty Syngenta Việt Nam đã trao bảng tượng trưng tặng huyện Thới Lai 500 cây sao đen và 1.500 cây bằng lăng. Ban tổ chức cũng tặng 40 phần quà cho nông dân hoàn cảnh khó khăn và 15 phần quà cho học sinh hiếu học của huyện Thới Lai. Chiều nay, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập. Đến dự có nguyên lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam và lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ. Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long được thành lập vào ngày 6 tháng 6 năm 2008. Qua 15 năm xây dựng và phát triển, tuy có những khó khăn về tổ chức bộ máy và kinh phí, nhưng đã có những đóng góp rất tích cực vào sự phát triển của du lịch toàn vùng. Theo thống kê, năm 2022, tổng số khách du lịch đến đồng bằng sông Cửu Long ước trên 40 triệu lượt, doanh thu về du lịch đạt 32.500 tỷ đồng. So với năm 2008, thời điểm mới thành lập hiệp hội, lượng khách tăng hơn 30 triệu lượt, doanh thu về du lịch tăng hơn 30.000 tỷ đồng. Cũng sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh tại Cần Thơ tổ chức tọa đàm tầm quan trọng của sách lý luận chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và trao tặng tủ sách đoàn kết, tủ sách điện tử. Tại buổi tọa đàm, các tham luận tập trung trao đổi tìm ra giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả về công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Sáng nay, các học sinh lớp 9 của thành phố Cần Thơ tiếp tục bước vào môn thi thứ 3 môn ngữ văn, cũng là môn thi cuối cùng dành cho các thí sinh không có nguyện vọng vào trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Theo thống kê cho biết, buổi sáng thi môn ngữ văn, toàn thành phố có số thí sinh dự thi đạt tỷ lệ trên 99%, vắng 135 thí sinh, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Sáng mai, ngày 7 tháng 6, các thí sinh có nguyện vọng học tại trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng sẽ tiếp tục thi các môn chuyên, thời gian làm bài là 150 phút. Cả nước hiện có hơn 2.700 km đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt, trong đó có gần 300 điểm xung yếu. Tình hình thời tiết nửa cuối năm nay dự báo diễn biến bất thường, có khoảng từ 11 đến 13 cơn bão. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai, quản lý bảo vệ đê điều và hộ đê. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 9.000 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Trước tình hình dịch bệnh có xu hướng tăng nhanh, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống tay chân miệng. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hòa Bình, hồi 15 giờ 10 phút ngày hôm qua, đơn vị nhận được tin báo tại khu vực hạ lưu sông Đà thuộc địa bàn quản lý vận hành hạ lưu công ty đường thủy số 9, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra khiến hai bé gái tử vong. Nạn nhân là cháu Đặng Ngọc L, sinh năm 2011 và cháu Trần Thanh B, sinh năm 2010, cùng trú tại tổ 17, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Sau gần 1 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể các nạn nhân và làm thủ tục bàn cho gia đình để mai táng theo phong tục. Trên 100 doanh nghiệp tại hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc trao đổi hợp tác nông sản với gần 20 doanh nghiệp của Việt Nam. Đây là những thông tin đáng chú ý từ hoạt động của Đoàn Công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Trung Quốc mới đây. Chuyến công tác này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh nhiều loại trái cây của chúng ta đang vào vụ cao điểm như sầu riêng, xoài, khiến các cửa khẩu xuất khẩu sang Trung Quốc có dấu hiệu quá tải. Một tấn vải u hồng Việt Nam, vải chín sớm, vừa được công ty TT Meridian nhập khẩu vào Anh, trở thành lô vải xuất chính ngạch đầu tiên của Việt Nam đến Anh trong năm nay. So với sản phẩm nhập khẩu cùng loại cũng như các loại trái cây nhập khẩu khác, vải Việt Nam hiện có giá bán khá cao tại Anh, 15 bảng 1 ký, tương đương 435.000 đồng. Nhiều hãng bay tại Việt Nam cho biết do khôi phục đường bay quốc nội, tăng tần suất bay quốc tế và đưa thêm máy bay về nên gặp áp lực về nhân sự tiếp viên, phi công, thợ máy. Các hãng đang rầm rộ đăng tuyển tiếp viên để kịp khai thác phục vụ cao điểm hè. Trong khi đó, thời gian đào tạo tiếp viên mất ít nhất 3 tháng, còn phi công 4 đến 6 năm. Vietnam Airlines cho mức tiền lương bình quân của phi công Việt Nam là 85 triệu đồng một tháng một người, chỉ bằng 59% so với phi công nước ngoài. Con số này thấp hơn so với năm 2019, trung bình lương phi công đạt 135 đến 260 triệu đồng một tháng. Do đó, việc duy trì lương và chế độ để tránh nhân sự nhảy việc là vấn đề căng thẳng ở các hãng hàng không. Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La vừa tuyên phạt 10 bị cáo án tử hình và một bị cáo án chung thân trong vụ án mua bán trái phép hơn 21 kg chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, vào ngày 16 tháng 1 năm 2021, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Dương, Lê Văn Cường có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm ma túy. Qua kiểm tra đã thu giữ hơn 3,6 kg ma túy đá, 4 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra có thêm 9 bị cáo bị bắt giữ. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, khối lượng ma túy mua bán lớn. Cùng với đó, vì các bị cáo mua bán ma túy để đưa vào bệnh viện tâm thần Trung ương 1 gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc điều trị của các bệnh nhân ở đây. Tin thế giới, nhân ngày môi trường thế giới vừa qua, chính phủ Brazil đã công bố kế hoạch sẽ chấm dứt tình trạng phá rừng Amazon vào năm 2030, do việc áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những tội danh về môi trường cùng nhiều biện pháp khác. Kế hoạch có tên gọi là Kế hoạch Hành động về ngăn chặn và kiểm soát phá rừng tại Amazon được Tổng thống Brazil Lula da Silva công bố tại một sự kiện của chính phủ. Truyền thông Nhật Bản đưa tin chính phủ nước này dự kiến sẽ sớm công bố mục tiêu trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu với nhiều mặt hàng chiến lược quan trọng như chất bán dẫn. Mục tiêu của chính phủ Nhật Bản nằm trong dự thảo hướng dẫn chính sách tài chính và kinh tế hàng năm dự kiến được thông qua vào giữa tháng 6 này. Dự thảo này được coi là cương lĩnh chính sách kinh tế chủ chốt hàng năm của chính phủ. Theo đó, Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư dài hạn cho lĩnh vực chất bán dẫn và các mặt hàng chiến lược quan trọng khác để phát triển năng lực cung ứng và xuất khẩu. Khu vực đại lộ nổi tiếng Champs-Élysées tại thủ đô Paris, Pháp đã biến thành phòng thi chính tả lớn nhất thế giới. Một tấm bảng đen rộng 102 m² và hơn 1.700 chiếc bàn học đã được bố trí trên khuôn viên rộng 6.600 m² của đại lộ Champs-Élysées. Cuộc thi chính tả lớn nhất thế giới lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút đơn đăng ký của hàng ngàn người từ 10 tuổi đến 92 tuổi. Trong đó 5.100 thí sinh được chọn ngẫu nhiên để thi 3 bài chính tả. Các thí sinh tham gia phải viết đúng một đoạn văn tiếng Pháp do ban tổ chức đọc. Đọc viết chính tả là nền tảng chính của nền giáo dục Pháp, được các giáo viên tôn vinh là trụ cột giúp thấm nhuần ngữ Pháp đúng. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.